This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử do anh Trần Anh phụ trách. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình này. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong chương trình ngày hôm nay, chương trình văn hóa lịch sử do anh phụ trách. Hoàng Tính xin được chào anh, hôm nay anh khỏe không anh Trần Anh?
Cảm ơn Hoàng Tính, xin chào Hoàng Tính trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay và kính chào quý thính giả. Trần Anh rất là khỏe, buổi sáng hôm nay rất là mát mẻ, không biết Hoàng Tính có ok không?
Rất là ok thưa anh, và rất là vui khi ngày hôm nay chúng ta thực hiện chương trình này trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong một cái buổi sáng chủ nhật. Phải gọi là bầu trời Đà Lạt rất là trong xanh, rất là trang hoa. Cái khách mời của chúng ta, tức là anh Oanh Phạm cũng đã có mặt trên đường live rồi đó thưa anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và xin chào anh Oanh ở bên kia đầu dây.
Dạ, xin chào Trần Anh và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, và cũng xin cảm ơn Đài Sài Gòn Đà Lạt đã cho Phạm Oanh cái cơ hội để đóng góp và cùng tìm hiểu lại cổ sử của Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý thính giả. Ngày hôm nay lần đầu tiên anh Oanh cùng với Trần Anh thực hiện lại một cái chương trình văn hóa lịch sử mà cách đây một thời gian dài chúng ta đã bị ngắt quãng sau khi mà anh bạn của chúng ta đã ra đi, tức là luật sư Nguyễn Xuân Phước, cùng làm một cái chương trình văn hóa và lịch sử với Trần Anh một thời gian khá dài. Và ngày hôm nay thì Trần Anh đã có một cái cơ may để tiếp nối lại một cái chương trình mà Trần Anh vẫn mong muốn hàng năm, để chúng ta có thể nói chuyện với nhau qua một cái chương trình mà chúng ta cảm thấy rất là quan trọng. Và anh Oanh cũng đã nhận lời để làm tiếp tục một cái chương trình này, thật là một điều đặc biệt. Và điều đặc biệt hơn nữa là anh Oanh cũng đã biết được luật sư Nguyễn Xuân Phước và cũng là bạn của luật sư Nguyễn Xuân Phước. Thành ra chúng ta có một cái cơ duyên làm một cái chương trình tiếp tục như vậy, rất là một điều rất là quý. Trước tiên chúng tôi muốn giới thiệu với anh Oanh, với quý thính giả của chúng ta, một người rất là xa lạ trong cái đài Radio Sài Gòn của chúng ta. Anh Oanh từng là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại vùng Minnesota, và hiện tại bây giờ anh đang làm công việc trong cái lĩnh vực khoa học và công nghệ. Anh đã từng phục vụ và nghiên cứu và phát minh ra những cái sản phẩm của công nghệ để phục vụ cho con người, đặc biệt là những cái công nghệ mà hàng ngày chúng ta dùng đến, cũng như là các nơi công cộng chúng ta dùng đến rất nhiều cái sản phẩm của công ty 3 chữ M, tức là Minnesota Mining and Manufacturing. Ngày hôm nay chúng ta trở lại với cái chương trình văn hóa lịch sử, thì không biết rằng anh có một cái khái niệm như thế nào khi mà anh em mình cũng đã từng nói chuyện với nhau qua nhiều cái buổi nói chuyện để chúng ta chuẩn bị thực hiện cái chương trình này. Đặc biệt là anh cũng đã là một người bạn với anh luật sư Nguyễn Đức Phước, thì không biết là anh có cái khái niệm gì mà khi mà anh chuẩn bị để mà làm một cái chương trình như thế này anh ơi.
Cảm ơn Trần Anh. Đối với Phạm Oanh thì cái cơ duyên được quen biết với anh Phước rất là lạ lùng, tức là làm việc chung với nhau về cái chuyển dịch cái công ước quốc tế về nhân quyền sang tiếng Việt cho cộng đồng người Việt chúng ta. Sau đó thì là chúng ta trao đổi rất là nhiều những cái tài liệu về lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, và anh Phước nhiều lần khích lệ Phạm Oanh tham gia vào những cái chương trình của anh, nhưng mà lúc đó Phạm Oanh chưa có đủ cái sự tìm hiểu hay là kiến thức về cái đề tài rất là quan trọng và đối với người Việt chúng ta. Cho nên Phạm Oanh đã từ từ trong những cái năm vừa qua tìm lại cái cội nguồn về lịch sử và văn hóa của chúng ta, một cái lịch sử đã có nhiều ngàn năm và rất là cổ kính lâu đời của Á Châu, và nó vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, giống như Trần Anh và Phạm Oanh đã trao đổi một số nguyên tắc và mục đích, thì là Phạm Oanh muốn chia sẻ với quý thính giả là cái đường lối và cái cách thức tìm hiểu của chúng ta nó hơi khác biệt đối với lại những cái phương thức từ trước đến nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu cổ sử Việt một cách rất là đứng đắn, có hệ thống, đơn giản và dựa vào những cái khám phá ngày càng nhiều theo thời gian trong các cái lĩnh vực từ khảo cổ, nhân chủng học, di truyền học, xã hội học và ngôn ngữ học. Chúng ta cũng sẽ phân tích dựa vào các cái phương pháp suy luận vững chắc những cái chuyện cổ hay huyền sử, các bài vè truyền khẩu, bình dân được lưu truyền, chúng ta sẽ phân tích nó một cách rất là khách quan. Chúng ta sẽ tránh hết những cái yếu tố hay suy luận chủ quan mang nhiều những cái nét tự ái, tự ti hay là tự tôn dân tộc từ trước đến nay. Và chúng ta thường thấy nó làm loãng đi cái tính chất khách quan và thuyết phục của những gì chúng ta cần phải lưu trữ và tìm hiểu, phát huy thêm cho cái sự hiểu biết về dân tộc mình. Nó rất là đẹp và nó rất là sâu rộng. Mục đích chính để chúng ta sử dụng cái phương pháp này là giữ cho cái giá trị cũng như là cái tính khách quan và tính thuyết phục cho mọi giới, từ bình dân cho đến giới trí thức, học giả, người Việt cũng như người ngoại quốc, khi mà họ muốn tìm hiểu về văn hóa và nguồn gốc của người Việt chúng ta. Chúng ta sẽ khảo sát những nhân vật lịch sử quan trọng liên quan tới cổ sử Việt và Trung Hoa, bởi vì chúng ta không thể tách rời ra được hai cái lịch sử của hai cái quốc gia vẫn còn tồn tại ngày hôm nay và vẫn còn tranh chấp rất là nhiều lĩnh vực. Trong đó chúng ta sẽ tìm lại cái lý tổ của người Trung Hoa và của chúng ta được mệnh danh là Tam Hoàng. Và trong đó có thần nông cũng như là ngũ đế, trong đó có những cái vị mà lịch sử sẽ chứng minh rằng là chính là tổ tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa cái sự suy luận khám phá này trên một cái tiền đề rất là căn bản và được thế giới ngày nay công nhận là loài người có cùng một nguồn gốc. Những cái tiền đề này đã được chứng minh bằng cái di truyền học, hay là chúng ta gọi là DNA theo tiếng Anh. Loài người đã được chứng minh cho tới ngày nay dựa trên khoa học là phát xuất từ phi châu, di dân ra khỏi các cái châu khác thành nhiều đợt trong 200.000 năm trước đây. Và cái đợt di dân 60 hay 70.000 năm trước tới Á Châu, trong đó có tổ tiên của chúng ta, người Việt. Trên cái quá trình di dân định cư sang các cái châu khác, cái giống người được gọi là giống người thông minh hay là Homo sapiens của chúng ta đã có cơ hội để hòa huyết, trộn lẫn chủng tộc với hai loại người khác mà họ đã bị tuyệt chủng. Đó là loại người có tên là Neanderthal và một loại người có xuất hiện nhiều hơn ở khu Á Châu là Denisovan. Đó là những cái khám phá mới nhất. Họ có 2-3% cái gen hay là cái gene của họ trong lùng dòng máu của tất cả mọi người chúng ta trên thế giới. Về văn minh loài người, chúng ta sẽ dựa vào cái sự phân chia thành ra ba giai đoạn của một nhà tư tưởng gia lỗi lạc của Việt Nam là cụ Lý Đông A. Chúng ta sẽ theo cái tổ chức của cụ chia cái loài người, cái tiến trình của loài người trên một cái quá trình cụ gọi là quá trình nhân đạo. Trong đó loài người bắt đầu xuất hiện dựa vào tất cả những cái tài nguyên từ thiên nhiên để mà hái lượm sinh sống, chưa có kiến thức về các lĩnh vực để mà tự chế hay là biến hóa, chỉ có thâu lượm. Và sau đó tiến tới một chút văn minh hơn là đã biết làm vũ khí để săn bắn. Cái thời kỳ thứ nhì cụ gọi là thời kỳ duy dân, tức là người ta đã biết cách tổ chức thành ra làng, xóm hay là quốc gia sau này. Và trong cái thời kỳ này, người ta đã phát triển ra nông nghiệp. Nông nghiệp rất là quan trọng vì nó nối liền với cái nguồn gốc của người Việt chúng ta, mà các cái di tích khảo cổ đã cho thấy là nó bắt nguồn ở vùng Hòa Bình ít nhất là 32.000 năm về trước. Đó là cái mà chúng ta sau này sẽ đi vào chi tiết hơn, nhưng mà nó dựa vào những cái khám phá mới từ năm một ngàn, đã hơn 100 năm, tức là từ lúc bà Madeleine Coloni đã tìm thấy những cái di tích xương cốt ở trong những cái hang động của Hòa Bình. Và sau đó, năm 1932 đã được các nhà khảo cổ trên thế giới chính thức công nhận đây là cái một cái nôi văn hóa đặc biệt của nhân loại. Nhưng mà mãi đến năm 1967, khi giáo sư Wilhelm Solem đã cho trình bày rất là nhiều những cái dữ kiện lịch sử, lúc đó người ta mới chính thức cho rằng cái khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là của Việt Nam chúng ta là cái nôi về nông nghiệp đầu tiên của nhân loại. Đó là cái đặc điểm rất là quan trọng. Và cũng vì chính vì vậy mà chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao lịch sử của Việt Nam, cái văn hóa nó sâu rộng xưa như vậy. Và trễ nhất của cái niên đại hòa bình đó là 7.000 năm trước đây. Với tất cả những cái di tích, những cái chứng vật rất là tinh vi về đồ gốm, đồ đồng và các cái đồ trang điểm. Vậy mà nó biến mất hết sau khi Trung Hoa lập quốc. Mà Trung Hoa lập quốc mới có 2.300 năm về trước. Vậy thì tất cả những cái kiến thức nông nghiệp, những cái kiến thức về thiên văn vũ trụ của Việt tộc đã biến đi đâu? Và đó là cái quá trình mà chúng ta sẽ phải lần lượt đi tìm tới. Và cái giai đoạn thứ ba mà theo cụ Lý Đông A chia ra cụ gọi là duy nhân, nó được thể hiện rõ ràng nhất trong cái giai đoạn mà loài người đã khám phá ra và công nhận sự hiện hữu của các quốc gia khác, tìm cách sống chung với nhau và đưa ra những cái nhân vị, nhân bản và những cái nhân quyền, đặc biệt là sau cái Thế chiến thứ hai. Đó là cái mà chúng ta sẽ dựa vào cái tiền đề chính đó, những cái phân chia đó, phân loại đó, khi chúng ta đi tìm lại lịch sử và văn hóa của Việt Nam.
Cảm ơn anh Hoàng đã đưa ra một cái một dàn cái quan niệm, cũng như là một dàn cái câu hỏi, một dàn cái thắc mắc, ưu tư mà Việt Nam, đặc biệt là những người Việt Nam của chúng ta, nếu mà quan tâm về vấn đề lịch sử văn hóa cội nguồn của chúng ta thì chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi và chúng ta có những cái thắc mắc cho tới giờ phút này. Qua biết bao nhiêu sách vở, qua biết bao nhiêu cái nghiên cứu bàn bạc ở nơi đâu đó, chúng ta vẫn còn có những cái hoài nghi, chúng ta chưa có tìm ra được một cái chính xác. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện về vấn đề một cái đề tài của chúng ta trở lại thôi, còn cái chi tiết từng chương trình một thì chúng ta sẽ bắt đầu trong những cái tuần lễ sau đây. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ muốn giới thiệu sơ qua về một cái khái niệm mới mà chúng tôi muốn trình bày. Anh Oanh đã trình bày sơ qua một cái khái niệm rằng những cái thắc mắc mà chúng ta đề cập tới, anh Oanh đề cập tới trong cái quá trình tìm hiểu về văn hóa lịch sử thì chúng ta bị có những cái khúc mắc, có những cái vấn đề. Nhưng mà cái may là trong vòng khoảng 20 năm qua, tức là bắt đầu bước sang cái thế kỷ thứ 21, thì các nhà nghiên cứu từ khoa học, cổ học cho đến ngôn ngữ hoặc là nhân loại học, di truyền học, đặc biệt là di truyền học, người ta đã dùng đến cái khoa học tân tiến nhất để tìm ra cái cội nguồn của con người. Thì chúng ta bắt đầu từ cái chỗ đó thì nó dễ hơn, thay vì chúng ta học lịch sử mà chính bản thân của Trần Anh học lịch sử là chúng ta cứ xoay quanh ở khoảng thời gian 5.000 năm hoặc là 4.000 năm văn hiến của chúng ta. Vậy thì cái 6.000 năm, 7.000 năm, 8.000 năm trước chúng ta là làm cái gì, chúng ta như thế nào thì chúng ta chưa đề cập tới. Thì cái chương trình mà chúng tôi muốn đề cập tới là những cái chương trình về trước này. Về trước, chúng ta bắt đầu từ khởi sự con người cho tới dần dần sự hành thành hình thành của cái xã hội Đông Nam Á, rồi đến cái xã hội của Việt Nam của chúng ta sau này. Thì chúng ta đi từng cái tiến trình một để chúng ta thấy rằng cái sự gián đoạn một cái thời gian khởi đầu của nhân loại nó không có, chúng ta chưa có tìm thấy được điều đó. Nhưng mà một cái may là trong cái khoảng thời gian 20 năm gần đây, tức là bước sang cái thế kỷ 21, khoa học ngày nay họ đã tiến bộ, và tất cả các ban ngành từ khoa học, khảo cổ học, ngôn ngữ học, từ lịch sử học, nhân loại học, di truyền học, họ đã cộng tác với nhau và là tìm hiểu ra cái nguyên nhân cũng như là cái sự thành hình của con người như thế nào. Thì đó là một cái tiến trình làm việc anh em của chúng tôi. Đó là một cái thời gian mà cái tham vọng rất là dài để chúng ta từ từ từng bước một chúng ta tìm ra cái cội nguồn mà chúng ta nghĩ rằng nhà di truyền học đã chứng minh, và chúng ta dùng những cái chứng minh đó để chúng ta tìm ra cái nguồn gốc của chúng ta. Thì đó là một cái mà chúng ta thấy rằng trong thời gian gần đây chúng ta cũng nghe rằng cái lịch sử của Việt Nam đã bị ảnh hưởng, bị tác động hoặc là bị bóp méo bởi một cái lịch sử của Trung Hoa. Nhưng mà lịch sử Trung Hoa chúng ta cũng dựa vào đó và chúng ta tìm ra những cái căn nguyên của nó ở trong đó. Thì đó là những cái bí ẩn mà cho tới giờ phút này chúng ta thường thường chúng ta bỏ quên và chúng ta sao lãng cái vấn đề đó. Thì đấy là những cái mà chúng ta muốn đề cập tới. Còn những vấn đề chi tiết về sau này chúng ta sẽ đi từng cái chương trình một. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn giới thiệu một cái chương trình đại cương để chúng ta tìm hiểu đào sâu vào cái nền văn hóa và cái lịch sử bắt cội nguồn của Việt Nam, nó khởi nguồn từ đâu. Và hồi nãy anh Hoàng có nói rằng con người khi mà phát xuất từ cái vùng Phi Châu cách đây khoảng 125.000 năm, tức là lâu lắm rồi, thì con người phát xuất từ đó và bắt đầu họ di chuyển dần về cái hướng bắc để chúng ta họ đi tìm men theo những cái ven biển để mà sống. Thì từ từ cái cuộc sống của họ bắt đầu đi lên tới cái vùng Đông Nam Á. Thì đó là những cái mà cho tới giờ phút này chúng ta nhìn thấy, nhưng mà trước đó thì chúng ta chưa mường tượng ra được như thế nào. Thì đó là một cái hình ảnh mà chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta thấy rằng cả một cái quá trình phát triển của con người từ 125.000 năm trước, rồi 6-70.000 năm trước, rồi 20.000 năm trước, rồi cả 10.000 năm trước, con người họ hoạt động như thế nào. Thì cả một cái tiến trình nghiên cứu như vậy thì các nhà khoa học đã khám phá ra và đã gom góp lại, thành hình ra được một cái sơ đồ về cái sự di chuyển của con người, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta, thì để chứng minh rằng con người Việt Nam của chúng ta rất là độc lập với người Trung Hoa hiện tại bây giờ như thế nào, thì chúng ta sẽ nói tới trong cái phần kế tiếp. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ đề cập tới cái vấn đề chương trình. Tại sao anh có thể trình bày thêm tại sao chúng ta cần phải có một cái thời điểm, chúng ta đi về một cái thời điểm trước đây một vài chục năm hoặc là một vài trăm năm để chúng ta tìm ra những cái nguồn gốc của nó. Đấy là cái buổi ngày hôm nay đó, thưa anh ơi. Anh có ý kiến gì trong vấn đề đó không?
Đúng, mình nghĩ là Trần Anh trình bày rất là gãy gọn về cái mục đích của chúng ta. Nhưng mà chúng ta dựa vào những cái khám phá đó và chúng ta biết rằng cái nhân loại là một. Và khi mà chúng ta nhìn thấy được cái sự nối tiếp loài người chia ra rồi hợp lại, tổ chức như vậy, chúng ta mới thấy cái sự nhận xét của cụ Lý Đông A nó rất là dễ hiểu cho chúng ta. Cụ cho rằng nhân loại là một, quốc gia là nhiều, lịch sử là một, ở đây là đó là lịch sử của loài người, và thời đại là nhiều, văn minh là một, ở đây là văn minh của loài người. Chúng ta bây giờ nối tiếp với nhau, có thể liên lạc trực tiếp khắp nơi trên thế giới trong vòng một giây đồng hồ qua điện thoại, qua tất cả những cái hệ thống Internet. Cho nên cụ nói văn minh là một, nhưng mà văn hóa là nhiều. Và cái khuynh hướng đó càng lúc càng được khai triển rộng rãi và được chấp nhận bởi mọi người trên thế giới. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu cái lịch sử của người Việt, nhưng mà trong cái bối cảnh lịch sử chung của nhân loại. Cho nên chúng ta sẽ thấy được cái sự biến hóa của lịch sử Việt và của Trung Hoa và của ngay của cả Tây Phương sau khi người Pháp và người Tây Phương tiến vào Việt Nam. Nó ảnh hưởng với nhau và nó tiến hóa với nhau, chứ nó không thể tách rời được một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ dựa vào đó để mà khảo sát lại sự thành lập của các cái tiểu quốc Việt có tên là Bách Việt nói chung, sự thành lập của Trung Hoa từ những cái quốc gia mà bắt nguồn là Việt như Tần, có nghĩa là Chin hay là China sau này. Sở là con dân của Việt trong những cái cuộc hán sở tranh hùng trước khi thành lập ra cái đất nước gọi là Trung Hoa. Và tại sao chúng ta và họ có những cái tương quan mật thiết về chủng tộc và về tổ tiên? Tại vì người Việt biến mất, bị đồng hóa, bị đô hộ thì sẽ trở thành người Trung Hoa và người Hán sau này. Đó là những cái mà chúng ta sẽ dựa vào để mà tìm hiểu lịch sử một cách tương đối khách quan. Chúng ta sẽ thấy được những cái sự tranh giành về nguồn gốc văn hóa chủng tộc kéo dài hàng ngàn năm cho tới nay. Và chúng ta sẽ tìm ra những cái kết luận các chủng tộc và quốc gia trong cuộc đều phải chấp nhận vì cái tính khách quan của nó. Và vì nhờ những cái đơn giản hóa, hệ thống hóa đó, chúng ta dễ có thể lưu truyền và thuyết phục hay là giải thích cho con cháu chúng ta một cách dễ dàng hơn, thay vì dựa vào cảm tính hay những cái sự lưu truyền trong dân gian qua văn chương truyền khẩu từ trước tới nay. Đó là cái mà chúng ta sẽ phải dựa vào, và dựa vào những cái khám phá và các cái tiến bộ khoa học như Trần Anh đã trình bày, để chúng ta thứ nhất là cập nhật những cái sự hiểu biết của mình về chính cái lịch sử nguồn gốc của mình, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục theo cái tinh thần khoa học để mà tiếp nhận, cải thiện theo với những cái khám phá, những cái tiến bộ sau này. Đó là cái đường đi của chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh Oanh. Bản thân của Trần Anh thì cũng đã được nghe rất là nhiều người trực tiếp hoặc là gián tiếp qua các mạng xã hội. Người Việt của chúng ta có rất nhiều người đã từng xác định rằng người Việt Nam của chúng ta là cái hậu duệ của người Trung Hoa. Và người Việt của chúng ta cũng do cái người Trung Hoa họ sáng lập cái đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng do cái sự đồng hóa để mà ra cái người Nam của chúng ta. Đấy là những cái tư tưởng hoặc là những cái sự hấp thụ được từ một cái văn hóa truyền khẩu mà có một cái ác ý ở trong đó. Thì chính vì những cái sự mà hiểu được cái vấn đề của Việt Nam của chúng ta, đó là lý do mà Trần Anh muốn đưa ra một cái chương trình mà chúng ta phải đào sâu một cái cội nguồn của chúng ta, tổ tiên của chúng ta ở đâu, phát xuất từ đâu, để chúng ta chứng minh được rằng văn hóa của chúng ta có một cái sự hợp tác, có một cái sự thấm nhuần dẫn nhau qua mọi cái hình thái sinh hoạt của mọi cái dân tộc liên quan, nhưng mà không hoàn toàn do một cái dân tộc nào họ sinh ra hoặc là họ đã cải tiến nó để trở thành một cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì đây là một cái mà Trần Anh, chính bản thân của Trần Anh đã từng chứng kiến, đã từng nghe trong những cái luận điệu hoặc là những cái tư tưởng ở trong đầu của người Việt Nam của chúng ta, là người Việt Nam của chúng ta là do cái người Trung Hoa họ dạy dỗ hoặc họ truyền bá để mà trở thành một cái văn hóa. Cho tới giờ phút này họ coi Việt Nam như là một cái tỉnh lẻ của Việt Nam, của Trung Hoa chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái mà Trần Anh thấy, cảm thấy bản thân của Trần Anh không thể nào chấp nhận được cái vấn đề đó. Trong khi đó Trần Anh đã nghiên cứu và đã theo dõi cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, học hỏi từ những cái sự nghiên cứu mà hôm nãy Trần Anh có trình bày qua các cái chứng cứ. Thì đây là cái mà Trần Anh muốn nói lên cái vấn đề của chúng ta, là chúng ta tìm hiểu một cái cội nguồn của chúng ta qua một cái hình thức mà chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ trình bày sau này. Thì đây là cái điểm chính trong cái buổi ngày hôm nay, để chúng ta có thể đi sâu vào cái lý do mà chúng ta phải đào sâu hơn nữa. Chúng ta cứ học cái lịch sử văn hóa của chúng ta từ cái ngày mà chúng ta còn mẫu giáo, là lịch sử Việt Nam của chúng ta 5.000 năm văn hiến. Thì cái điều đó là nó cảm thấy rằng nó bị mất đi một cái thời gian đầu, thời gian trên đó, thời gian trước đó chúng ta không hiểu được. Thì đây là một cái mà làm cho cái văn hóa của chúng ta bị mù tịt hoặc là bị mất cái phương hướng. Thì để tìm ra một cái phương hướng thì chúng ta phải đào sâu hơn nữa, và chúng ta có được một cái cơ may là cái văn hóa của chúng ta đã, mặc dù đã mất, nhưng mà vẫn còn những cái di tích hoặc là những cái truyền khẩu. Đây là những cái điểm mà chúng ta sẽ từ từ đi đến, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có trách nhiệm để trình bày với nhau trong cái vấn đề sự hiểu biết của chúng ta. Và cái sự hiểu biết của chúng ta chắc chắn nó không có tận tường cho hết, nhưng mà chúng ta cần cái sự đóng góp của tất cả khán thính giả của chúng ta. Khi mà chúng ta nghe được như vậy, những cái điểm sai của chúng ta có, thì chúng ta học hỏi ở lẫn nhau để chúng ta tìm ra một cái sự thật mà trong đó hầu như là mọi người đều mong muốn đào sâu thêm nữa, để cho con cháu của chúng ta, đặc biệt là những người sống ở hải ngoại, chúng ta dần dần chúng ta sẽ mất đi một cái ý thức rằng đất nước Việt Nam của chúng ta còn ở trong cái quê hương, đất nước của chúng ta vẫn còn, và chúng ta phải có trách nhiệm để mình gìn giữ cái điều đó. Không biết là anh nghĩ như thế nào về cái ý tưởng rằng cái văn hóa của Việt Nam hoặc là nước Việt Nam của chúng ta hoặc là dân tộc Việt Nam của chúng ta do cái sự khai sanh hoặc là do cái sự giáo hóa của cái nền văn hóa Trung Hoa, thì cái đó là cái mà Trần Anh muốn trình bày trước, coi xem anh nghĩ như thế nào về trong cái khái niệm đó, anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó.
Chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết, nhưng mà đối với lại Tây Phương và đối với người Việt chúng ta, những người nào tìm hiểu giống như Trần Anh tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy ngày một rõ ràng hơn cái nguồn gốc của Trung Hoa trước. Nếu chúng ta chấp nhận Trung Hoa là một cái quốc gia được thành lập từ cái người mà được gọi là Tần Thủy Hoàng, có nghĩa là hoàng đế đầu tiên, thì chúng ta sẽ thấy là lịch sử của Trung Hoa rất là sớm, tranh sau đẻ muộn. Lịch sử của Hoa Kỳ mới có 200-300 năm, lịch sử của Trung Hoa mới có 2.300 năm từ thời Tần Thủy Hoàng tới nay. Và nhà Hán là đi theo sau, là thời đại gần giống như là triều đại thứ ba của nước Trung Hoa. Cho nên nói rằng người Việt học văn hóa từ Trung Hoa là một cái điều trái với lại lịch sử, và cũng lại trái luôn với tất cả những cái di tích lịch sử mà chúng ta mới nói là người ta đã tìm ra cái nôi văn minh nông nghiệp cả ít nhất, trễ nhất là 7.000 năm trước đây. Cho nên so với một cái nền văn hóa cổ kính như vậy của Việt Nam thì cái nền văn minh của Trung Hoa mới có 2.500 năm sau, thì là sinh sau đẻ muộn và vay mượn chấp nối đủ mọi thứ. Và chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết đó một cách cụ thể hơn khi mà chúng ta có thêm cơ hội để trình bày chia ra thành từng đề tài. Nhưng mà đúng như Trần Anh nói, tất cả những cái gì mà chúng ta bị lừa gạt tính cách lịch sử sẽ dần dần được gọi sáng lại bởi cái ánh sáng của khoa học và của những cái khám phá mới lạ, và nó phù hợp với tất cả những cái văn chương truyền khẩu bình dân của chúng ta, những câu chuyện mà chứa chất những cái nền tảng căn bản nguồn gốc của người Việt vẫn còn từ cái quan điểm về rồng tiên cho tới những cái ca dao tục ngữ đều tàng chứa sẵn những cái di tích mà chúng ta sẽ phân tích một cách khách quan và khoa học sau này. Hy vọng những cái điều đó sẽ ngày một sáng tỏ hơn cho tất cả mọi người chúng ta và cho con cháu chúng ta, để nhìn ra rõ ràng hơn được cái nguồn gốc lịch sử rất là sâu đậm và sớm của người Việt, nhất là về cái văn hóa nông nghiệp. Cái chữ nông nghiệp nó quan trọng lắm, tại vì chúng ta biết chúng ta thuộc về con cháu của thần nông, cho nên là thần nông có nghĩa là nông nghiệp. Và khi loài người bước sang nông nghiệp, người ta phải định cư, phải biết về khí hậu để mà trồng trọt, cho nên người ta khám phá ra nhiều thứ văn minh về thiên văn địa lý, về cách dẫn thủy. Tất cả những cái đó là cái nền tảng văn hóa cổ kính nhất của Việt Nam, của Á Châu và của nhân loại. Đó là cái những cái điều mà chúng ta muốn sẽ dần dần làm cho sáng tỏ, mà làm một cách khách quan, đơn giản và có hệ thống.
Vâng, cảm ơn anh Doanh. Hồi nãy anh có đề cập tới cái một trong những cái nền văn hóa của chúng ta là cái văn hóa truyền khẩu đó. Tự nhiên Trần Anh lại nhớ đến một câu ca dao mà hầu như là trong chúng ta đều biết và truyền lại cho con cháu của chúng ta, một cái câu nói mà hầu như mọi người đều phải nghe ít nhất một lần và đã thuộc lòng, là công cha như núi Thái Sơn. Cái câu hỏi đặt ra là cái núi Thái Sơn nó nằm ở đâu? Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ đó, thì chúng ta thấy rằng cái núi Thái Sơn nó nằm một chút ở trên, có thể nói rằng nó ngang ngang với cái vùng Đài Loan hiện tại bây giờ đó. Tức là nằm chút ở trên cái vùng sông Dương Tử đó. Vậy thì cái câu nói đó mang một ý nghĩa gì? Đây là những cái chứng cớ mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ mang ra để chúng ta chứng minh rằng tổ tiên của chúng ta xuất phát từ những cái điểm nào và đi tới ở điểm nào, họ sinh hoạt như thế nào trong cái thời gian cách đây mấy ngàn năm trước khi mà có cái nước Trung Hoa hoặc là Hoa Hạ được thành lập. Thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta chứng minh việc đó. Nhưng mà nhân cái tiện anh em quanh những đề cập tới những cái được chứng minh qua những cái văn hóa truyền khẩu, và chúng tôi sẽ lâu lâu chúng ta sẽ dùng những cái văn hóa truyền khẩu đó để chứng minh rằng cái văn hóa Việt Nam của chúng ta được lưu truyền qua thế hệ này qua thế hệ khác mà không bị mai một. Đây là cái sự thông minh của những người tiền nhân của chúng ta, thì chúng ta sẽ đề cập từ từ để chúng ta thấy rằng, để chứng minh rằng người Việt của chúng ta hoàn toàn độc lập với cái dân tộc Trung Hoa, và chúng ta không bị một cái tai chiến là chúng ta được thành lập bởi một nhà nước Trung Hoa, hoặc là giáo dục bởi cái nhà nước Trung Hoa như sử sách, hoặc là như cái sự truyền bá, hoặc như sự dạy dỗ. Trong quá khứ, Trần Anh, chính Trần Anh cũng đã từng nghe một vị có chức sắc nói rằng Việt Nam của chúng ta là một người em, giống được ví như là một người em của một người Trung Hoa. Và mới đây thì một nhà ngoại giao của Trung Hoa sang Trung Cộng sang bên Việt Nam của chúng ta nói rằng Việt Nam hãy quay trở lại với cái đất mẹ. Đây cũng là một lối tuyên truyền, và đây cũng là một cái sự
xuyên tạc lịch sử, đúng không?
Xuyên tạc lịch sử, truyền bá, và nó được ăn sâu, và đặc biệt là trong cái thời điểm này, đặc biệt là cái thời gian dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam đã bỏ cái môn lịch sử đi, để rồi tiêm nhiễm cái tư tưởng của Trung Hoa vào cái tư tưởng của người Việt. Và chính một người vị chức sắc nói với giáo dân, nói với những người đồng hương họ của họ là người Việt chỉ là người anh em của người Trung Hoa thôi. Thì đây là những cái lịch sử đau lòng mà chúng ta có cái trách nhiệm làm thế nào để làm sáng tỏ trong những cái vấn đề đó. Thì đây là một cái mục đích mà chúng ta, anh em chúng tôi muốn giới thiệu với quý khán giả của chúng ta trong những cái chương trình tiếp theo. Nếu mà thời cơ, nếu mà cơ hội cho phép chúng tôi sẽ từ từ chúng ta sẽ trình bày tất cả những cái mà chúng tôi học hỏi và trình bày với quý thính giả của chúng ta. Một cái điều mà bất tiện cho chúng ta là chúng ta nói chuyện, chúng ta không có nhìn thấy được cái hình ảnh, nhưng mà nếu có cơ hội được trình bày qua hình ảnh thì Trần Anh sẽ trình ra những cái hình ảnh mà khi mà chúng ta nói, chúng ta trưng bày ra những cái hình ảnh để chúng ta chứng minh rằng cái sự nói, cái công việc của chúng ta đang nói nó có liên quan đến cái bức tranh, bức hình. Các nhà khảo cổ họ cũng biết bao nhiêu, chụp bao nhiêu cái hình ảnh, biết bao nhiêu cái di tích của văn hóa Việt Nam của chúng ta, của ông cha của chúng ta mà họ đào xới lên qua những công trình nghiên cứu của họ. Mà đây là những công trình nghiên cứu không phải của người Việt Nam không, mà không phải là chỉ có người ngoại quốc không, mà chính cả những người Trung Hoa họ đào xới, họ bới, tìm bới ra những cái di tích đó, và họ cũng công nhận rằng những cái di tích đó hoàn toàn không phải là di tích của người Trung Hoa họ đã mạo nhận như vậy. Thì đây là một cái mà chúng tôi muốn nói đến. Hồi nãy anh Hoàng có nói đến cái nhân loại là một, đây là một cái nhân loại là một, đây là một cái câu nói rất là mới. Anh có thể nói sơ qua về cái, tên anh nghĩ đây là một cái triết lý, nhân loại là một, đây là một cái triết lý, thì anh có thể nói thêm một chút xíu về cái vấn đề đó để cho thính giả của chúng ta biết thêm về cái khái niệm mới này. Tại vì nhân loại là một, ít người mà nhắc tới cái vấn đề cái triết lý này. Rồi.
Đây là một triết lý mà ở Việt Nam chúng ta được khai sáng do chính nhà cách mạng và tư tưởng lớn Lý Đông Nga. Nhưng mà thật ra tất cả các cái yếu tố về di truyền học và nhân loại học đã dẫn tới cùng một cái chứng minh đó. Họ chứng minh cho cái giả thuyết, cái học thuyết cho rằng nhân loại bắt nguồn từ một. Khi mà họ tìm ra được tất cả chúng ta có cùng những cái gene phát xuất từ cái nguồn gốc chính là Phi Châu và trải qua tất cả các cái trạm gọi là di dân, không biết là vì lý do khí hậu hay là vì đi tìm những cái mới lạ, tại vì cuộc sống đầu tiên của loài người có tính cách du mục hay là hái lượm, hệ thiên nhiên có cái gì tốt thì là mình đi theo để mình tìm. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà chúng ta đồng ý chấp nhận cái học thuyết, cái giả thuyết và cái nền tảng chính là nhân loại là một, chúng ta có cùng cái gene, dù rằng chúng ta khác biệt màu da, chúng ta khác biệt nhiều thứ, nhưng mà sau này chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn khi nhân chủng học và cái di truyền học cho thấy rằng chúng ta nhờ cái di dân đó và hợp huyết, hòa huyết với lại hai cái sắc dân mà tôi có đề cập tới, gọi là Neanderthal và Denisovan, mà tạo cho chúng ta có được cái khả năng chống lại với lại các loại vi khuẩn để duy trì được cái sự tồn tại của nhân loại với những cái tiến hóa trong những cái thế kỷ gần đây. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ đi sâu vào hơn khi chúng ta có cơ hội. Đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta tất cả những cái lý thuyết và cái bằng chứng khoa học nó phải thống nhất với nhau. Và cũng chính điều này là do cụ Lý Đông A giải thích cho chúng ta, là chúng ta phải biết kết hợp cái kết luận của khoa học, triết học hay là đạo học và sử học, nó phải thống nhất, nó phải đồng ý với nhau, và chúng ta dựa vào đó để mà tiếp tục tìm hiểu thêm và đi tới cái nguồn gốc, không phải chỉ cội nguồn của Việt Nam mà là cội nguồn của Trung Hoa và cội nguồn chung của dân tộc. Khi chúng ta nhìn rõ ra được từng cái ngành, từng cái quốc gia tiến triển thành lập như thế nào thì chúng ta sẽ không bị xuyên tạc lịch sử một cách dễ dàng, giống như là trước đến nay người Trung Hoa dùng cái lý luận hay là cái lịch sử của kẻ chiến thắng để mà đốt tiêu hủy các cái dấu tích lịch sử để chiếm đoạt, nhưng mà không thể nào gạt được khoa học và những cái bằng chứng ngày càng nhiều.
Trong cái anh là một người để trong làm việc trong cái ngành khoa học, thì đối với ngành khoa học là một cái ngành dùng cái phương tiện kỹ thuật hiện tại bây giờ để mà họ nghiên cứu những cái lịch sử hoặc nghiên cứu những cái chất liệu nào đó, họ dùng cái khoa học để họ phân tích. Vậy thì khi mà chúng ta đề cập tới cái vấn đề khoa học ở trong một, khoa học chỉ là một trong những cái lãnh vực mà chúng ta sẽ bàn tới trong tương lai thôi. Nhưng mà đối với anh thì khi mà nói đến khoa học như vậy thì cái độ tin cậy của nó nằm ở cái mức độ nào? Có thể nào là những cái khoa học họ tìm đủ mọi cách để họ có thể thay đổi một cái nghiên cứu thực tế hay không? Đối với cái ngày của anh thì anh có nghĩ rằng có một cái sự nguy hiểm đó hay không, để chúng ta có một cái độ tin chính xác rằng trong một trong những cái môn mà chúng ta sẽ nói trong tương lai chúng ta dùng khoa học để chúng ta chứng minh, thì cái độ tin cậy của nó ở cái mức độ nào thưa anh?
Gần giống như là tuyệt đối. Nó không gọi là tuyệt đối được, tại vì cái đối tượng hay là cái mục đích của khoa học là sự thật. Nhưng mà bởi vì cái kiến thức của loài người và kỹ thuật của loài người nó còn hạn chế, cho nên chúng ta sẽ tìm ra cái phương pháp khoa học gọi là khách quan, tức là họ không có dựa vào cái ý muốn của chúng ta, nhưng mà chỉ dựa vào những cái gì bằng chứng nó cho phép chúng ta kết luận. Và một cái đòi hỏi rất là khó của khoa học, tức là cái đòi hỏi gọi là phải tiếp tục cởi mở, đón tiếp những cái khám phá mới lạ hơn để cải thiện cái kết luận của mình. Nhưng mà khoa học sẽ đi tới từ cái sự thực mà chúng ta có thể kết luận được ngày hôm nay. Và nó tiếp tục trở nên tinh vi hơn, chính xác hơn, chứ nó không có đi ngược. Và họ cởi mở, họ chấp nhận cái sai lầm, nhưng mà không có mục đích đưa cái sự sai lạc vào, giống như là những cái xuyên tạc lịch sử của kẻ thắng trận, mà họ sẽ dựa vào những cái kết luận có đủ các cái điều kiện khách quan mà khoa học đòi hỏi. Và khoa học thì luôn luôn tiến bộ. Chúng ta có thể thấy cái gì, thí dụ dễ nhất là đầu tiên khi mà khoa học được khai sáng thì Newton là người đưa ra những cái định luật coi như là rất là chính xác về khoa học, cho thấy tại sao, giải thích được tại sao chúng ta bị hấp lực của trái đất và tại sao các cái hành tinh trên vũ trụ đã đi theo những cái quỹ đạo rất là chính xác. Nhưng mà khi Einstein ra đời thì cái học thuyết của Newton trở nên hơi lỗi thời, nhưng mà nó vẫn có cái công dụng, có cùng những cái kết luận như trước, chỉ có điều là cái khoa học của Einstein, cái thuyết tương đối, nó giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những cái vi thể nhỏ hơn, cái cách sinh hoạt của nó. Và sau Einstein, người ta tưởng là đã hết, thì lại tới cái thuyết lượng tử, làm cho Einstein trong cuối cuộc đời của ông bối rối. Nhưng mà bây giờ chúng ta sắp sửa có những cái máy tính điện tử dựa trên cái khoa học lượng tử. Đó là những cái con người cứ tiến hóa, khoa học vẫn tiếp tục, nhưng mà không có đào thải. Họ chỉ xây dựng tiếp lên trên những cái gì đã được đặt trước với một cái tính cách khách quan và cởi mở để tiến bộ.
Vâng, khi mà Trần Anh hỏi ý kiến của anh trong cái vấn đề này, là Trần Anh cũng muốn nhắc đến một trong những cái hình thức mà chúng ta sẽ đề cập tới trong tương lai, là chúng ta phải dùng cái khoa học để chúng ta tìm về cái cội nguồn quá khứ cả mấy chục ngàn năm trước, hàng trăm năm trước, thì cái độ tin cậy của nó ở cái mức độ nào, mặc dù cái sự tiến hóa của nó có thể thay đổi và cái sự cập nhật hóa của nó có thể thay đổi, nhưng mà cái nguồn gốc của nó và cái căn nguyên của nó vẫn còn đó và vẫn tồn tại, để chúng ta thấy rằng cái sự tìm hiểu của chúng ta dựa theo khoa học nó vẫn có một cái độ tin cậy, cộng thêm các ban ngành khác nữa để chúng ta có một cái độ tin cậy nó cao hơn, để chúng ta chứng minh ngược lại rằng cái nền văn hóa của chúng ta nó được phát xuất từ đâu và bởi đâu, và nó có ảnh hưởng như thế nào đối với các dân tộc khác. Dĩ nhiên là một cái nền văn hóa chung của nhân loại, nó có một sự hòa hợp với các văn hóa khác, và ngay cả cái đời sống dòng tộc của mỗi một cái dân tộc nó cũng bị hòa huyết, nhưng mà nó vẫn có cái nguồn gốc, vẫn giữ được một cái nguồn gốc, và khoa học đã chứng minh, và những cái hình ảnh mà chúng tôi tìm hiểu và chúng tôi khám phá ra, thì những cái hình ảnh đó nó vẫn chứng minh được rằng cái di truyền học của từng con người một nó vẫn có một sự khác biệt. Mà khi mà nhìn vào cái khác biệt đó, chúng ta kết luận rằng con người A và con người B, tức là con người Việt Nam và con người Trung Hoa, có những cái điểm khác biệt nào. Đây là một những cái bài học mà chúng tôi muốn chứng minh, nhưng mà tiếc thay là chúng ta không có đưa được cái hình ảnh lên, thành ra chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ nói thôi. Thì đây là một cái mà thí dụ để chúng ta nói là trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới những cái vấn đề mà chúng ta đã nói. Thì chương trình ngày hôm nay nó đại cương là giới thiệu với quý khán giả của chúng ta một cái sự tìm hiểu của anh em mình, và cộng thêm cái sự giúp đỡ của tất cả những khán giả. Nếu mà quý khán giả có những cái ưu tư hoặc thắc mắc, hoặc là những cái điểm mà anh em của chúng tôi nói chưa đúng hoặc là không đúng, thì xin quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể cập nhật hóa và chúng ta có thể trao đổi với nhau trong những cái sự hiểu biết của lẫn nhau. Bởi vì cái sự hiểu biết và tìm hiểu của chúng tôi nó cũng rất là giới hạn ở một cái mức độ nào đó thôi, nhưng mà tất cả mọi người cùng đóng góp để mà tìm hiểu thêm về một cái nguồn gốc Việt Nam của chúng ta, một nguồn gốc dân tộc của chúng ta mà chúng ta vẫn tự hào là mấy ngàn năm, nhưng mà trước đó thì chúng ta chưa có thể hiểu theo, thì chúng ta sẽ chứng minh từ từ rằng con người Việt Nam của chúng ta rất là độc lập từ khi mà phát xuất cho tới giờ phút này. Chúng ta có những cái đời sống độc lập và có những cái văn hóa độc lập, thì chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phải ngừng cái buổi nói chuyện giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Không biết anh Oanh có những ý kiến gì thêm để chúng ta có thể tiếp tục trong một cái chương trình kế tiếp vào những cái tuần tới, anh Oanh.
Cảm ơn Trần Anh và cảm ơn quý thính giả đã cho cái cơ hội để chúng ta giới thiệu một cái phương thức làm việc mới để soi sáng lại lịch sử của dân tộc. Và chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mà áp dụng những cái phương thức khoa học, những cái phương pháp lý luận được công nhận. Và chúng ta sẽ ráng hết sức để giữ cho những cái nhận xét của chúng ta khách quan, để có thể thuyết phục được chính chúng ta, con cháu chúng ta và cả những người không đồng ý với chúng ta. Những người Trung Hoa có tinh thần cởi mở, khách quan, họ sẽ chấp nhận những cái khám phá và những cái lý luận của chúng ta. Xin cảm ơn Trần Anh.
Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chương trình như giống Trần Anh có trình bày, anh em của chúng tôi cũng chỉ là giới hạn ở một mức độ tìm hiểu nào đó thôi. Nếu mà quý vị có những thắc mắc hoặc là có những sự đóng góp, thì quý vị có thể gọi vào đài hoặc là trực tiếp gọi cho Trần Anh. Số điện thoại 214-335-3394, 214-335-3394. Và chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục, vẫn tiếp tục hàng tuần vào ngày Chủ nhật từ 9 giờ. Xin quý vị tiếp tục theo dõi để quý vị có thể đóng góp thêm, cũng như là truyền lại cho con cháu của chúng ta những cái tư tưởng mà chúng ta cảm thấy rằng cần phải tiếp thu vào những cái trong những cái bộ môn mới mà chúng ta đã tìm hiểu thêm, để chúng ta có thể chứng minh được rằng Việt Nam của chúng ta có một cái đời sống bao nhiêu ngàn năm trước mà chúng ta cần phải duy trì, và chúng ta không có bị sao lãng trong cái lịch sử văn hóa của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình, và xin hẹn với quý vị vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.
Nơi sông Lạc Hồng, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang.